Năm lớn, mục tiêu của trí tuệ. 1. Niết bàn là gì? Một thời, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đang cư trú tại Ma Kiệt Đà, Magadha, thuộc làng Nalaka Gama. Rồi du sĩ Jambukha Daka, chú thích số 55, đi đến tôn giả Sariputta và trao đổi những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi đã nói xong những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, du sĩ ngồi xuống một bên và nói với tôn giả Sariputta: "Này hiền giả Sariputta, được nghe nói niết bàn, niết bàn. Vậy niết bàn là gì?" "Này hiền giả, sự đoạn tận tham dục, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê, như vậy gọi là niết bàn. Nhưng này hiền giả, có đạo lộ nào, có con đường nào đưa đến chứng đắc niết bàn?" "Này hiền giả, có đạo lộ, có con đường đưa đến chứng đắc niết bàn." "Và này hiền giả, đạo lộ ấy, con đường đưa đến chứng đắc niết bàn ấy là gì?" "Này hiền giả, đó là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là đạo lộ, là con đường đưa đến chứng đắc niết bàn. Thánh thiện thay là đạo lộ, thánh thiện thay là con đường đưa đến chứng đắc niết bàn. Này hiền giả Sariputta, thật là vừa đủ để tinh cần tu tập." Tương ưng bộ kinh Bốn La Mã, chương Bốn La Mã, tương ưng Jambukha Daka, Một La Mã, Nibbana, trang 403 đến 404. 2. 33 từ ngữ đồng nghĩa với niết bàn. "Này các tỷ kheo, ta sẽ dạy cho các ông về vô vi và con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe." "Và này các tỷ kheo, thế nào là vô vi?" "Sự đoạn tận tham dục, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê, như vậy gọi là vô vi." "Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi?" "Chánh niệm về thân, như vậy gọi là con đường đưa đến vô vi." "Này các tỷ kheo, ta sẽ dạy cho các ông về cái không có khuynh hướng." The unislent, không có lậu hoặc. The thankless, sự thật. The truth, bờ bên kia. The far shore, tế nhị. The sadhu, khó thấy được. The very difficult truth, không già. The unising, thường hằng. The stable, không tan rã. The undisintegrating, không biểu hiện. The unmanifest, không gia tăng. The unproliferated. Chú thích số 56. An bình. The beautiful, bất tử. The deathless, siêu phàm. The sublime, đầy hứa hẹn. Abysses, an ổn. Secure, đoạn tận ái. The depression of ravings, tuyệt diệu. The wonderful, hy hữu. The amazing, không suy yếu. The unailing, không có tình trạng suy yếu. The unailing state, niết bàn. Nibbana, không khổ đau. The unappleased, nhàm chán. Disfasan, thanh tịnh. Fusion, giải thoát. Freedom, không dính mắc. Non-attachment, hòn đảo. The island, nơi trú ẩn. The shelter, nơi che chở. The asylum, nơi nương tựa. The refuge, bờ bên kia. The destination, và con đường đưa đến bờ bên kia. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là bờ bên kia? Sự đoạn tận tham dục, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê, như vậy gọi là bờ bên kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Chánh niệm về thân là con đường đưa đến bờ bên kia. Như vậy, này các tỷ kheo, ta đã dạy cho các ông về vô vi, bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng từ bi, do lòng từ mẫn đối với đệ tử, vì hạnh phúc của đệ tử, thì ta đã làm cho các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những cái cốc trống. Này các tỷ kheo, hãy hành thiền, đừng có phóng dật, kẻo phải hối hận về sau. Đây là lời chỉ dạy của ta cho các ông. Tương ưng bộ kinh 4 La Mã, chương 43, phần 2, phẩm 2, 1 La Mã, vô vi, và 3 La Mã, vô lậu, trang 565 đến 575. 3. Có một xứ như thế. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ ở thành Xá Vệ, Savatthi, tại rừng Kida, Jeta, trong vườn cấp cô độc Anathapindika. Vào lúc đó, Thế Tôn đang thuyết giảng, khơi nguồn cảm hứng và làm chúng tỷ kheo vui thích với một bài pháp liên hệ đến Niết Bàn. Các tỷ kheo ấy rất chăm chú, tập trung toàn tâm để lắng nghe pháp. Rồi, để thực hiện ý nghĩa của bài pháp, vào dịp đó, Thế Tôn đã giảng những lời đầy hứng khởi này. Này các tỷ kheo, có một xứ mà ở đó không có đất, nước, gió, lửa, không có không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, cũng không có phi tưởng phi phi tưởng xứ. Không phải thế giới này, cũng không phải thế giới khác, không phải mặt trời, cũng không phải mặt trăng. Chú thích số 57. Ở đây, này các tỷ kheo, ta nói rằng không đến, không đi, không đứng yên, không diệt, không sinh, không an trú, không di chuyển, không hỗ trợ. Đây chỉ là sự chấm dứt của khổ. Kinh Udana 8.1.80. 4. Cái không sinh. Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn đang cư ngụ ở thành Xá Vệ, Savatthi, tại rừng Kida, Jeta, trong vườn cấp cô độc Anathapindika. Vào lúc đó, Thế Tôn đang thuyết giảng. Chúng tỷ kheo hoan hỷ với một bài pháp liên hệ đến Niết Bàn. Các tỷ kheo ấy rất chăm chú, tập trung toàn tâm toàn ý để lắng nghe pháp. Rồi, khi nhận thức ý nghĩa của bài pháp, vào dịp đó, Thế Tôn đã thốt lên những lời đầy hứng khởi này. Này các tỷ kheo, có cái không sinh, không hiện hữu, không bị tạo, vô vi. Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sinh, không hiện hữu, không bị tạo, vô vi, thì không tìm thấy được sự vượt thoát khỏi cái sinh, cái hiện hữu, cái bị tạo, cái hữu vi. Nhưng vì có cái không sinh, không hiện hữu, không bị tạo, vô vi, nên có thể tìm thấy sự vượt thoát khỏi cái sinh, cái hiện hữu, cái bị tạo, cái hữu vi. Kinh Udana 8.3.80-81. 5. Hai cảnh giới Niết Bàn. Này các tỷ kheo, có hai cảnh giới Niết Bàn này. Thế nào là hai? Hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu dư y niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, là vị đã đoạn tận các lậu hoặc, đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục tiêu của mình, đã hoàn toàn đoạn trừ mọi kiết sử về hiện hữu, là vị đã được giải thoát hoàn toàn với thắng trí. Tuy nhiên, năm căn của vị này vẫn còn hoạt động, do đó vị ấy vẫn còn cảm nhận việc vừa ý và không vừa ý, vẫn còn cảm thọ hoan hỷ hay đau đớn. Chính sự đoạn diệt tham dục, sân hận và si mê trong tâm vị ấy được gọi là hữu dư y niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô dư y niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, là vị đã được giải thoát hoàn toàn với thắng trí. Đối với vị ấy, ngay trong đời sống này, tất cả những gì được cảm thọ, không còn cảm thấy vui thích, sẽ trở nên nguội lạnh ngay tại đây. Này các tỷ kheo, như thế gọi là vô dư y, niết bàn. Này các tỷ kheo, đó là hai cảnh giới, niết bàn. Kinh Udana 44-38 6. Lửa và đại dương 15 nhỏ. Du sĩ ngoại đạo Vajragotta, bạch Thế Tôn, vậy thì tôn giả Gotama có giữ tà kiến nào không? Này Vajra, tà kiến là điều mà Như Lai đã từ bỏ. Này Vajra, vì Như Lai đã thấy. Chú thích số 58. Điều này. Đây là sắc, đây là nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây là nguồn gốc của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng, đây là nguồn gốc của tưởng, đây sự đoạn diệt của tưởng. Đây là hành, đây là nguồn gốc của hành, đây sự đoạn diệt của hành. Đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây sự đoạn diệt của thức. Do đó, ta nói rằng, với sự đoạn diệt, lụi tàn, chấm dứt, từ bỏ và xả bỏ tất cả tưởng tượng, suy ngẫm, kiến chấp về tôi, kiến chấp về cái của tôi và khuynh hướng ngã mạn, Như Lai đã được giải thoát không còn chấp thủ. 16 nhỏ. Thưa tôn giả Gotama, khi tâm của vị tỷ kheo được giải thoát như vậy, vị ấy sẽ tái sanh ở nơi nào sau khi chết? Này Vajra, tái sanh không áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, vậy thì vị ấy không tái sanh. Này Vajra, không tái sanh, không áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, vậy thì vị ấy vừa tái sanh, vừa không tái sanh. Này Vajra, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, vậy thì vị ấy không tái sanh và cũng không không tái sanh. Này Vajra, không tái sanh và cũng không không tái sanh, không áp dụng. 17 nhỏ. Khi tôn giả Gotama được hỏi bốn câu hỏi này, ngài trả lời: Này Vajra, tái sanh không áp dụng, không tái sanh không áp dụng, vừa tái sanh vừa không tái sanh, không áp dụng. Không tái sanh và cũng không không tái sanh, không áp dụng. Thưa tôn giả, điểm này làm tôi hết sức hoang mang, làm tôi hết sức rối mù, và mức độ tin tưởng của tôi đối với tôn giả Gotama mà tôi đã có được qua các cuộc đàm thoại trước đây nay đã biến mất. 18 nhỏ. Này Vajra, điều này cũng đủ cho ông hoang mang, cũng đủ cho ông rối mù. Này Vajra, pháp này thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và siêu phàm, không thể thấu đạt bằng lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới cảm nhận được. Ông khó có thể hiểu được pháp này khi ông có quan điểm khác, chấp nhận sự giảng dạy khác, công nhận giáo lý khác, theo đuổi sự hành trì khác và học với một đạo sư khác. Vì vậy, này Vajra, ta sẽ hỏi lại ông điều này. Hãy trả lời như ý ông muốn. 19 nhỏ. Này Vajra, ông nghĩ thế nào? Giả sử một ngọn lửa đang cháy trước mặt ông có biết ngọn lửa này đang cháy trước mặt tôi? Thưa tôn giả Gotama, tôi biết. Này Vajra, nếu có người hỏi ông, ngọn lửa này đang cháy trước mặt ông, tùy thuộc vào cái gì để cháy? Khi được hỏi như vậy, ông sẽ trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, khi được hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời. Ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi, tùy thuộc vào nhiên liệu cỏ và củi để cháy. Nếu ngọn lửa trước mặt ông bị dập tắt, ông có biết ngọn lửa trước mặt tôi đã bị dập tắt? Thưa tôn giả Gotama, tôi biết. Này Vajra, nếu có người hỏi ông, khi ngọn lửa trước mặt ông đã bị dập tắt, nó sẽ đi về hướng nào? Hướng đông, hướng tây, hướng bắc hay hướng nam? Khi được hỏi như vậy, ông sẽ trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, điều đó không áp dụng. Ngọn lửa cháy tùy thuộc vào nhiên liệu cỏ và củi. Khi nhiên liệu ấy hết, nếu không còn nhận thêm nhiên liệu, vì không còn nhiên liệu nữa thì ngọn lửa tắt. Cũng vậy, này Vajra, Như Lai đã từ bỏ sắc pháp này. Nhờ vậy, một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai. Như Lai đã cắt tận gốc rễ, làm cho nó giống thân cây ta la. Cắt đứt nó để cho nó không còn mọc lại trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc pháp, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó thăm dò tận đáy giống như đại dương. Tái sanh không áp dụng, không tái sanh, không áp dụng, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không áp dụng, không tái sanh và cũng không không tái sanh, không áp dụng. Như Lai đã từ bỏ thọ này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai. Như Lai đã từ bỏ tưởng này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai. Như Lai đã từ bỏ hành này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai. Như Lai đã từ bỏ thức này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai. Như Lai đã cắt tận gốc rễ, làm cho nó giống thân cây ta la, cắt đứt nó để cho nó không còn mọc lại trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là thức, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó thăm dò tận đáy giống như đại dương. Tái sanh không áp dụng, không tái sanh, không áp dụng, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không áp dụng, không tái sanh và cũng không không tái sanh, không áp dụng. Trung Bộ Kinh, Hai La Mã, Kinh số 72, Kinh Agivajragota, trang 319 đến 324.